Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 94 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, với Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Một khu vực quan du, bọn Lệnh Hồ Xuân, Hướng Chiến Thiên và Doanh Doanh đứng ngoài trời dốc ngã hành loại trừ chất âm hàn trong cơ thể. Nhưng vì đứng quá lâu, cả bốn bị tuyết phủ biến thành bốn bức tường tuyết. Sau khi vợ chồng Nhạc Bất Quần dừng lại thảo luận bên bốn bức tường tuyết trước khi quyết định trở về Hoa Sơn, thì Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi cũng ngưng lại bên bốn người tuyết tâm sự, nhưng bị buộc bọn người xấu bắt gặp. Khi bọn chúng toan hạ nhục Linh Sang, Hồ Xuân bèn phóng ra hạ sát không sót một tên. Sau khi bốn người chia tay, Lệnh Hồ Xuân gặp lại bọn Đào Cốc Lục Tiên và các nữ ni Hằng Sơn. Cả bọn kéo nhau về Hằng Sơn để tổ chức ngày Lệnh Hồ Xuân nhậm chức giáo chủ. Khi ngày trọng đại tới, quần hùng các phái kéo nhau tới chúc mừng, bọn Tung Sơn cũng có mặt tìm cách thanh toán Hồ Xuân. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp.
Các vị bẩm rõ với trưởng môn nhân của các phái, định nhà sư Thái Viên Tịch đại thù chưa báo, bọn đệ tử phái Hàng Sơn đang trong thời kỳ có tang, không nên cử hành đại điển tiếp nhiệm trưởng môn nhân, xin đừng cử người lên núi dự lễ chúc mừng.
Sau khi dặn bọn đệ tử xuống núi truyền tin, Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ,
ta đã làm trưởng môn phái Hàng Sơn, vậy phải đem võ công kiếm pháp phái Hàng Sơn rèn luyện cho bọn quần ni mới phải.
Hắn liền triệu tập chúng đệ tử lên núi, ra lệnh cho mọi người thử diễn võ công kiếm pháp từ công phu cơ bản nhập môn trở lên. Sau cùng, Nghi Hòa và Nghi Thanh hai đại đệ tử cùng chiếc chiêu thi triển chiêu thức thượng thừa trong Hàng Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồ Xuân thấy Hàng Sơn kiếm pháp nghiêm cẩn, sở trường là phòng ngự, đợi cơ người ta sơ xuất mà đột ngột hạ thủ, kiếm pháp cẩn mật nhưng không lợi hại lắm, chính là võ công phù hợp cho phụ nữ. Cao thủ nhiều đời phái Hàng Sơn đều là nữ lưu, võ công đương nhiên luyện không quay mảnh hung hãn bằng nam tử, nhưng Hàng Sơn kiếm pháp có thể nói là một loại kiếm pháp ít có chỗ sơ hở nhất. Nếu nói về phòng thủ nghiêm mật thì thua Thái Cực kiếm pháp của phái Võ Đan một chút, nhưng đột ngột xuất chiêu tấn công thì lại hơn Thái Cực kiếm pháp. Phái Hàng Sơn thành danh trong võ lâm đương nhiên có chỗ độc đáo của nó.
Lệnh Sông nghĩ, lúc hắn lên vách hậu động trên ngọn núi Sám Hối Hòa Sơn, hắn đã từng thấy có khắc Hàng Sơn kiếm pháp biến chiêu tinh kỳ, kiếm pháp vượt xa kiếm pháp của Nghi Hòa và Nghi Thanh, nhưng bộ kiếm pháp đó cũng bị người ta phá giải được. Sau đó phái Hàng Sơn muốn phát dương quang đại trong võ lâm thì kiếm thuật cơ bản của bổn phái phải được cải tiến. Hắn lại nhớ đã từng thấy Định Tĩnh sư thái động thủ với người, nội công của bà thâm hậu, chiêu thức lão luyện hơn xa bọn đệ tử Nghi Hòa, nên võ công của Định Nhàn sư thái còn cao hơn. Xem ra hơn một nửa đệ tử chưa học được công phu của ba vị tiền bối sư thái. Ba vị sư thái trong vòng mấy tháng đều ta thấy hết, có lẽ công phu tinh diệu của phái Hàng Sơn từ đã bị thất truyền. Nghi Hòa thấy Lệnh Hồ Xuân ngưng cẩn xuất thần, không ừ không thử đối với kiến pháp của bọn đệ tử, bà bèn nói,
trưởng môn sư huynh, xin trưởng môn sư huynh chỉ điểm thêm cho.
Lệnh Hồ Xuân nói, có một bộ kiến pháp phái Hàng Sơn, không biết ba vị sư thái đã truyền cho các vị chưa.
Hắn nhận kiếm từ tay Nghi Hòa, rồi đem kiếm pháp phái Hàng Sơn khắc trên vách đá, sử ra từng chiêu. Hắn sử rất chậm để chúng đệ tử thấy rõ. Lệnh Hồ Xuân sử vài chiêu thì quần đệ tử đều hoan hô, thấy mỗi chiêu hắn sử ra đều bao hàm tinh yếu của kiếm pháp bổn phái, nhưng biến hóa rất kỳ lạ, so với các bộ kiếm pháp mà bọn họ thường học đều cao minh hơn rất nhiều. Mỗi chiêu mỗi thức, ai ai nhìn thấy huyết mạch cũng sào sực, tinh thần phấn chấn. Bộ kiếm pháp khắc trên vách đá là vật chết, lúc Lệnh Hồ Xuân sử từng chiêu liền mạch lại, lại có cả thêm một chút ý mới mà hắn nghĩ ra. Lệnh Hồ Xuân sử xong, quần đệ tử reo hò cúi người bái phục. Nghi Hòa nói,
trưởng môn sư huynh, đây rõ ràng là kiếm pháp của phái Hằng Sơn chúng ta, nhưng bọn đệ tử chưa bao giờ thấy qua. Chỉ e sư phụ và hai vị sư thúc cũng không biết. Không biết trưởng môn sư huynh học được ở đâu. Liền Hồ Sung đáp.
Tại hạ thấy trên vách đá trong sơn động. Nếu các vị muốn học, thì tại hạ truyền cho các vị được chăng?
Mừng đệ tử vui mừng, liên tục cảm ơn. Hôm ấy, Liền Hồ Sung truyền cho bọn đệ tử ba chiêu. Đem chỗ áo diệu trong ba chiêu lấy cặn kẽ, chỉ bảo các đệ tử tự luyện tập.
Tuy chỉ ba chiêu kiếm pháp, nhưng ba chiêu này tinh thâm vô cùng. Dù là bọn đại đệ tử Nghi Thanh Nghi Hòa, cũng phải mất đến hơn 7-8 ngày mới lãnh hội được chỗ tinh thâm. Còn như bọn chị Ngạc, Nghi Lâm, Tần Quyên thì khó mà lĩnh hội được. Đến ngày thứ 9, Lệnh Hồ Sung lại truyền thêm hai chiêu kiếm pháp cho bọn họ. Bộ kiếm pháp khắc trên vách đá, chiêu số không nhiều, nhưng cũng mất hơn một tháng hắn mới truyền thụ xong. Còn lĩnh hội hết hay không thì còn phải phụ thuộc vào sự tu tập và bản lãnh của mỗi người. Trong hơn một tháng này, chúng đệ tử xuống núi truyền tin lần lượt quay về. Phần nhiều các cô không vui, lúc bẩm báo về Lệnh Hồ Sung thì nói ấp a ấp úng. Lệnh Hồ Sung biết là bọn họ chắc bị người ta chế giễu sỉ nhục, nói bọn họ là một bọn quần ni cô, mà lại muốn một nam tử làm trưởng môn. Hắn không tiện hỏi cặn kẽ, chỉ an ủi mấy câu, bảo bọn họ chia nhau đi hỏi các vị sư tỷ về luyện kiếm pháp mà hắn đã truyền thụ. Gặp chút là không hiểu, thì hắn sẽ đích thân chỉ điểm thêm. Đưa thư lên phái Hoa Sơn, do Vu Tẩu và Nghi Văn là hai đệ tử lão thành trầm tính đảm nhiệm. Hoa Sơn và Hằng Sơn cách nhau không xa, đáng lẽ họ đã phải về từ lâu. Những đệ tử đưa thư về miền Nam đều đã về núi rồi, mà Vu Tẩu và Nghi Văn vẫn chưa về. Thấy ngày 16 tháng 2 đã gần kề mà vẫn không thấy bóng dáng của Vu Tẩu và Nghi Văn, Lệnh Hồ Sung liền phái hai đệ tử là Nghi Quang và Nghi Thức đi tiếp ứng. Quan đệ tử đoán rằng các môn phái không ai lên núi dự lễ chúc mừng, nên cũng không chuẩn bị thức ăn và chỗ nghỉ cho thân khách. Mọi người chỉ nhổ cỏ, quét dọn sạch sẽ mấy chục gian nhà, may áo mới, sắm giày mới. Bọn chim Ngạc may một trường bào màu đen cho Lệnh Hồ Sung, đợi ngày tiếp nhận bổn môn. Hằng Sơn thuộc Bắc Nhà trong ngũ nhạc, sắc phục là màu đen.
Sáng sớm ngày 16 tháng 2, Lệnh Hồ Sung thức dậy đi ra, thấy nhà cửa trên ngọn kiến tính đều treo đèn cách qua. Bầu không khí rất phấn khởi, bọn nữ đệ tử tánh rất cẩn thận, ngay cả chuyện nhỏ như một mảnh giấy, sợi dây, họ cũng đều sắp đặt đâu vào đó. Lệnh Hồ Sung vừa hổ thẹn vừa cảm kích, hắn thầm nghĩ.
Chỉ vì ta làm liên lụy, khiến này vị sư thái bị chết thảm. Bọn họ không những đã không trách ta, mà còn coi trọng ta như vậy. Nếu Lệnh Hồ Sung không thể báo thù cho vị sư thái, thì thật chẳng đáng làm người.
Bỗng nghe sau thung lũng có người lớn tiếng nói.
A Lâm! A Lâm! Gia Gia nhìn thấy ngươi rồi! Ngươi có khỏe không? A Lâm! Gia Gia của ngươi lớn đây!
Giọng nói quang quang, làm chấn động xương cốt vọng lại bất tuyệt.
A Lâm! A Lâm! Gia Gia ngươi! Gia Gia ngươi!
Nghi Lâm nghe tiếng gọi rồi chạy ra, cô gọi.
Gia Gia! Gia Gia!
Sau thung lũng xuất hiện một hòa thượng cao to, khôi ngô. Chính là Bất Giới hòa thượng, phụ thân của Nghi Lâm. Sau lưng lão lại có một hòa thượng nữa. Hai người đi rất nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần. Bất Giới hòa thượng lớn tiếng nói.
Lệnh Hồ công tử! Công tử bị trọng thương mà không chết, còn làm chướng môn nhân của con gái ta thì hay quá.
Lệnh Hồ Sung cười nói.
Dạ, đó là nhờ hồng phúc của đại sư đó.
Nghi Lâm đi đến, kéo tay phụ thân rất thân thiết. Cô cười nói.
Gia Gia, Gia Gia chúc hôm nay là ngày tốt. Lệnh Hồ đại ca tiếp nhiệm trưởng môn phái Hằng Sơn, nên Gia Gia đến chúc mừng đó phải không?
Chúc mừng thì không cần, ta tới để đầu nhập vào phái Hằng Sơn. Mọi người đều cùng ở một nhà thì có gì đâu mà chúc mừng.
Lệnh Hồ Sung giật mình hỏi.
Đại sư muốn đầu nhập phái Hằng Sơn nữa?
Đúng như vậy. Con gái của ta là môn hạ phái Hằng Sơn, ta là lão tử của nó thì dĩ nhiên cũng là người phái Hằng Sơn. Tổ mẹ nó có một tình thôi mồm chế giễu công tử, nói công tử là một đại nam nhân mà làm chướng môn nhân của bầy ni cô về cô nương. Tổ mẹ nó, bọn chúng không biết công tử đa tình đa nghĩ, có tâm lòng đặc biệt.
Lão cười hiếp mắt vô cùng thích thú. Lão liếc nhìn con gái rồi nói tiếp.
Lão tử cho một quyền đánh rớt răng của hắn rồi quát. Người có biết cái cho gì? Tại sao phải Hằng Sơn chỉ có ni cô và cô nương? Lão tử chính là người của phái Hằng Sơn. Lão tử cạo trọc đầu mời ngươi cũng dám xem lão tử là ni cô hả? để lão tử cởi cho ngươi coi nha. Rồi ta đưa tay ta cởi quần, tiểu tử sợ tới nỗi quay đầu chạy thuốc.
Lên đầu xuân, nhà Nghi Lâm đều cười to lên. Nghi Lâm cười nói, Gia Gia làm chuyện thua lỗ như vậy mà không sợ người ta cười sao?
Ồ, sợ cái gì? Không cho hắn coi rõ ràng thì chị e tiểu tử đó không biết lão tử là ni cô hay hòa thượng. Nè, lĩnh hồn của đệ, ta đã nhập vào phái Hằng Sơn, còn dẫn thêm một đồ tôn tươi, bất khả bất dời, mau tới tham kiến lãnh hộ trưởng môn coi.
Lúc lão nói, thì hòa thượng đi theo lão lên núi, vẫn đứng quay lưng không nhìn Lệnh Hồ Xuân và Nghi Lâm. Bây giờ gã quay người lại, vẻ mặt rất lúng túng, nhìn Lệnh Hồ Xuân cười cười. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy tướng mạo của hòa thượng này rất quen, nhất thời hắn không nhớ ra là ai. Hắn ngẩng người một lát mới nhận ra gã là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quan. Bất giác hắn rất kinh ngạc, há hốc miệng hỏi.
Ồ, là Điền Hinh à?
Hòa thượng này chính là Điền Bá Quan. Gã cười gượng, cúi người hướng về Nghi Lâm hành lễ rồi nói.
Dạ, xin tham kiến sư phụ.
Nghi Lâm cũng rất kinh ngạc, cô hỏi. Ngươi tại sao lại xuất gia vậy? Cải trang thôi phải không? Bất giới đại sư Dương Dương ác ý cười nói.
Hàng thiệt, gia đúng, không có lừa dối người già trẻ con. Chính xác thân là hòa thượng. Khả bất dơi, pháp danh của người gọi là gì? Nói cho sư phụ người nghe đi.
Diện Bá Quan cường cười nói.
Sư phụ, thái sư phụ đặt pháp danh cho đệ tử là cái gì bất khả bất dơi đó?
Cái gì bất khả bất dơi? Làm gì có cái pháp danh dài như vậy? Bất dơi nói.
Người mà biết cái gì? Trong kinh Phật, tên có Bồ Tát còn dài hơn nhiều. Đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái tên này không có dài sao? Tên của hắn chỉ có bốn chữ, mà dài là dài cái gì?
Thì ra là vậy. Tại sao hắn lại xuất gia vậy? Gia Gia nhận hắn làm đồ đệ hả?
Không, hắn là đồ đệ của ngươi. Ta là tổ sư gia của hắn. Nhưng ngươi là tiểu ni cô, hắn bái người làm sư phụ. Nếu hắn không làm hòa thượng, thì rất có hại cho thanh danh phái Hằng Sơn. Cho nên ta khuyên hắn làm hòa thượng đó.
Gia Gia khuyên hắn là cái gì vậy? Nhất định là Gia Gia ép hắn xuất gia có phải không?
Hắn tự nguyện. Xuất gia không thể ép buộc được. Người này cái gì cũng tốt, mà bản tánh lại không tốt. Cho nên ta đặt pháp danh cho hắn là bất khả bất dơi đó.
Mặt Nghi Lâm hơi ửng đỏ. Cô biết rõ dụng ý của Gia Gia. Con người của Điền Bá Quan tham qua hiếu sắc, trước đây không biết tại sao hắn bị Gia Gia cô bắt được, tha mạng chứ không giết, lại đem nhiều hình phạt cổ quái trút lên người hắn. Lần này lại ép hắn làm hòa thượng. Bất giới hòa thượng lớn tiếng nói.
Pháp danh của ta là bất giới, nên bất cứ thanh quy giới luật gì cũng không dở. Nhưng Điền Bá Quan này làm nhiều chuyện bại hoại trên giang hồ. Nếu không bắt hắn giữ giới, thì làm sao có thể là môn hạ đệ tử của ngươi được? Lãnh hồ công tử cũng không có thích đâu. Sau này, hắn muốn được ta truyền y bác. Vì vậy, trong pháp danh của hắn, cũng phải có hai chữ bất giới.
Bỗng nghe một người nói.
Bất giới hòa thượng và bất khả bất giới đều nhập phái Hằng Sơn, thì bọn Đào Cúc Lục Tiên ta cũng đầu nhập phái Hằng Sơn đấy.
Đào Cúc Lục Tiên vừa đến, người nói là Đào Cánh Tiên. Đào Cánh Tiên nói.
Bọn ta gặp lãnh hồ sông chắc, cho nên sáu huynh đệ bọn ta là đại sư huynh, bất giới hòa thượng là kiểu sư đệ.
Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Phái Hằng Sơn đã có bất giới đại sư và Điền Bá Quan, lại thu thêm Đào Cúc Lục Tiên nữa thì cũng được. Trên giang hồ khỏi phải nói Lệnh Hồ Xuân là trưởng môn, có một bầy ni cô đương.
Hắn nói.
Lục vị đạo huynh chịu gia nhập phái Hằng Sơn thì tốt quá. Sư huynh sư đệ sát thời thứ bậc thì phiền phức lắm, mọi người miễn dùng cho.
Đào Diệp Tiên bỗng nói.
Ngã từ mà bất giới, gọi là bất khả bất giới. Tương lai nếu bất khả bất giới thu nhận đệ tử thì pháp danh gọi là cái gì?
Đào Thị Tiên nói.
Mẹ tử của bất khả bất giới thì trong pháp danh phải có bốn chữ bất khả bất giới, nên có thể gọi là đương nhiên bất khả bất giới.
Đào Thị Tiên hỏi.
À vậy mẹ tử của đương nhiên bất khả bất giới pháp danh gọi là cái gì hả?
Lệnh Hồ Xuân thấy Điền Bá Quan rất lẻn lẻn, hắn bèn nắm tay gã nói.
Tiểu đệ có mấy câu muốn hỏi Điền huynh.
Điền Bá Quan đáp dạ. Hai người bước nhanh đi ra ngoài mấy trường, lại nghe Đào Cánh Tiên nói ở sau lưng.
Danh của hắn có thể là lý sở đương nhiên, bất khả bất giới.
Đào Cô Thiên hỏi.
Ê, vậy cái đệ tử của lý sở đương nhiên, bất khả bất giới, thì Pháp Danh gọi là cái gì?
Kim Bá Quang từ từ nói.
Lệnh hộ chứng ông. Ngày hôm đó, tại hạ bị thái sư phụ bức ép tới Hoa Sơn, mời lệnh hộ chứng ông đi gặp tiểu sư thái. Chuyện này thiệt là khó nói cho hết.
Lệnh hộ xung nói.
Tiểu đệ chỉ biết là lão bóng một điện huynh uống độc dược, đã nó gạt, đã nó điểm từ huyệt của điện huynh phải không? À, chuyện này phải nói lại từ đầu. Ngày hôm đó, ở ngoài quần Ngọc Diện, thành Hành Sơn, tại hạ đánh lộn với Dư Thân Hải, làm nghĩ hảo thủ trong các đảo ở Hồ Nam quá nhiều, nên không thể chần chừ được nữa, liền đi về hướng Bắc lên Hà Nam. Nói ra thiệt là xấu hổ, bệnh cũ lại tái phát, đêm tối ở Khai Phong Phủ. Tại hạ mò tới khuê phòng có một tiểu thư nhà của hộ. Tại hạ vén rèm, đưa tay mò mẫm, lại mò nhầm một cái đầu. Cái đầu chọc lắp.
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Không ngờ là một ni cô phải không?
Điền Bá Quang cười gượng nói.
Không phải, một hòa thượng. Trong mền hoa của tiểu tư là một hòa thượng đang ngủ à? Không ngờ vị tiểu tư này lại lén lút ăn ở một hòa thượng. Không có phải như vậy. Nghĩ hòa thượng đó chính là thái sư phụ. Thì ra thái sư phụ đang tìm đại hạ, nên nghe được chút manh mối, liền tìm tới phủ Khai Phong. Ban ngày, tại hạ quanh quẩn rình mò nhà người ta, đã bị thái sư phụ nhìn thấy. Thái sư phụ lão nhân già, đoan tại hạ quý hổng tốt, nên nói với người ta, biểu tiểu thư đi chỗ khác, để thái sư phụ lão nhân già ngủ ở trên giường đợi tại hạ đó. Trên này Điền Vinh xui xẻo rồi ha. Còn phải nói nữa, lúc tại hạ mò tới đầu của thái sư phụ, thì biết là hổng mai rồi. Lại cảm thấy dưới bụng tê chồn, thì ra đã bị điểm trung huyệt đạo. Thái sư phụ nhảy xuống giường, đốt đèn lên, hỏi tại hạ muốn chết hay muốn sống. Tại hạ biết cả đời mình làm chuyện ác, cuối cùng sẽ có ngày gặp báo ứng, liền nói muốn chết. Thái sư phụ rất lấy làm lạ, hỏi tại hạ tại sao muốn chết. Tại hạ nói ta không cẩn thận nên bị lão chế ngữ, không lẽ ta còn có thể sống được hay sao? Thái sư phụ tức giận nói, người nói cái gì, người không cẩn thận bị ta chế ngữ à, còn nếu việc cẩn thận một chút, thì sẽ không bị ta chế ngữ à, được lắm. Thái sư phụ nói chữ được lắm, liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho tại hạ. Tại hạ ngồi xuống hỏi, có gì giải bảo? Thái sư phụ nói, người có đem chỗ đao, sao không chém ta đi, người có chân, sao không giọt qua cái sổ mà chạy trốn đi? Tại hạ nói, Điền Mỗ là nam tử hán đại trưởng phu, làm sao mà hành động kiểu tiểu nhân vô sĩ vậy? Thái sư phụ cười ha hả nói, người không phải là hạng tiểu nhân vô sĩ ư? Người đã hứa bái con gái ta làm sư phụ, sao còn chối cãi? Tại hạ rất lấy làm lạ và hỏi, con gái của lão ư? Thái sư phụ nói, lúc ở trên tiểu lầu, người và trên tiểu tử phải qua sân đánh cuộc, nói nếu thua thì bái con gái ta làm sư phụ. Chẳng lẽ lại là giả ư? Ta lên Hằng Sơn tìm con gái ta. Nó đã kể tất cả từ đầu tới cuối, rồi ta nghe hết rồi. Tại hạ nói, thì ra như vậy, kiểu như cô đó là con gái đại hòa thượng, cũng thiệt là kỳ lạ. Thái sư phụ hỏi, có gì đâu mà lạ?
Lần đầu xuân cười nói.
Cái chuyện này nó vốn là rất là kỳ lạ. Người ta sinh con, rồi mới làm hòa thượng. Bất đại sư lại làm hòa thượng rồi mới sinh con. Pháp danh của đại sư là bất giới, cho nên thanh quy rất là gì, đại sư cũng không cần phải tuân giữ.
Tiền Bá Quang nói.
Đúng như vậy. Lúc đó tại hạ nói, cái chuyện đánh cuộc đó là lời nói giỡn, sao cho là thiệt được. Tại hạ đã thua là đúng, nhưng tại hạ cũng không có làm phiền vị tiểu sư thái đó nữa là được rồi. Thái sư phụ nói, không được. Người đã nói phải bái sư, thì nhất định phải bái sư. Người phải bái con gái ta làm sư phụ mới được. Ta không thể sinh con gái ra, rồi để cho người ta giỡn mặt được. Ta đi tìm ngươi, hào tôn hai nhiều công sức. Người luôn lách rất hay,
nếu người không làm cái trò thay qua bảy bả này, thì muốn bắt được người, thì không có dễ đâu. Tại hạ thấy thái sư phụ có nói quanh quanh, liền ba chân bốn cẳng, giọt ra ngoài cái sổ chảy luôn. Tại hạ tự cho rằng, kinh công của mình rất cao cường, thái sư phụ nhất định đuổi không kịp. Không ngờ, nghe thấy biết chừng phía sau, thái sư phụ đã đuổi kịp rồi. Tại hạ la lên, đại hòa thượng, vừa rồi hòa thượng không giết ta, bây giờ ta cũng không giết hòa thượng, hòa thượng đuổi sao nữa, ta không có khách khí đâu. Thái sư phụ cười ha hả nói, tại sao người không khách khí? Tại hạ rút đao quay lại, chém về hướng thái sư phụ, nhìn rõ công của thái sư phụ thiệt là cao cường. Thái sư phụ dùng tay không, chiếc chiêu của tại hạ, khoai đạo của tại hạ bị phong tỏa, không cách nào ra chiêu được. Sau khi chiếc được 40 chiêu, thái sư phụ chụp cổ tay tại hạ, giật lấy đương đao của tại hạ rồi hỏi, phục chưa? Tại hạ nói, phục rồi, hòa thượng cứ giết ta đi. Thái sư phụ nói, ta giết người thật ít gì, mà cũng không có cứu sống được con gái ta. Tại hạ giật mình hỏi, ủa, chữ sư thái chết rồi ư? Thái sư phụ nói, bây giờ thì chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết rồi. Ta gặp nó là Hằng Sơn, nó ôm nhom mà, chỉ còn da bọc xương, thay ta là khóc. Ta hỏi rõ chuyện của nó, thì ra đều là do ngươi mà ra. Tại hạ nói, hòa thượng muốn giết thì giết, bình sinh điềm với quan này, quan minh lỗi lạc, không nói dối ai. Ta đã vô lễ với tiểu thư của hòa thượng, nhưng của ta được lãnh hồ sung, phải qua sơn cứu rồi. Điềm mổ chưa xúc phạm tiểu thư, thì của ta vẫn là một cô nương bằng thành ngọc khiết. Thái sư phụ nói, tổ mẹ ngươi, bằng thành ngọc khiết mà làm cái đất gì? Khuê nữ của ta, tương tư, nó ôm ôm vàng nhỏ. Nếu lãnh hồ sung không lấy nó, thì nó sống không có nổi nữa. Nhưng phải nhắc tới chuyện này, thì khuê nữ của ta nó tự nữ. Nói cái gì là người xuất gia thì không có động lòng trần. Nếu không thì Bồ Tát sẽ vỡ trách, sau khi chết đài xuống tam tầng địa ngục. Thái sư phụ nói một lúc, bỗng quay đầu lại chửi tay hạ. Cái đồ tiểu tư hôi thối, tất cả đều do ngươi hết. Ngày hôm đó, nếu ngươi không vô lễ với con gái ta, thì lãnh hồ sung sẽ không ra tay cứu giúp, còn gái ta sẽ không tới nỗi ôm ò gầy màu như vậy. Tại hạ nói, cũng chưa chắc đâu, tiểu sư thái đẹp như tiên trên trời. Ngày hôm đó, dù ta không vô lễ với tiểu sư thái, thì lãnh hồ sung nhất định sẽ kiếm một cớ nào đó để gian díu với tiểu sư thái.
Lệnh hồ sung cho mày nói.
Điền huynh, Điền huynh nói mấy câu đó, không phải quá sớm rồi đó.
Điền bá quan cười nói.
Xin lỗi, đã đắc tội với lãnh hồ trưởng môn. Nhưng tình thế lúc đó nguy cấp, nếu tại hạ không nói như vậy, mà thái sư phụ quyết sẽ không buông tha cho tại hạ. Quả nhiên, thái sư phụ vừa nghe, liền đổi giận thành vui. Thái sư phụ nói, tiểu tử thối tha, ngươi nghĩ coi, cả đời ngươi là biết bao nhiêu chuyện xấu. Nếu ngươi không vô lễ với con gái ta, thì lão tử đã sớm bóp nát đầu ngươi rồi.
Lệnh hồ sung lấy làm lạ hỏi.
Hả? Điền huynh vô lễ với con gái của lão, mà sao lão lại khoái là thế nào?
Đó không phải là quái, mà là thái sư phụ khen tại hạ có con bắt tỉnh đời đó.
Lệnh hồ sung càng chẳng hiểu ra sao, Điền bá quan nói.
Thái sư phụ đưa tay trái, túm tại hạ đưa lên cao, tại phải tát tại hạ 17-18 cái, tóe lửa. Tại hạ bị thái sư phụ tát tới ngất xỉu. Thái sư phụ đem tại hạ dìm xuống gạch, cho tại hạ tỉnh lại. Thái sư phụ nói, tại hạ ngươi trong vòng một tháng phải đi mời lãnh hồ sung tới Hằng Sơn gặp con gái ta. Nhưng nhất thời không thể cưới nó, thì hai đứa chúng nó tâm sự với nhau. Tánh mạng con gái ta phải được an toàn. Sư phụ lâm nạn, ngươi là đồ đệ, sao không biết cứu? Thái sư phụ điểm mấy huyệt não của tại hạ, biểu là tử huyệt, để buộc tại hạ uống một viên độc dược, nói là trong vòng một tháng mời được chữ môn đi gặp tiểu sư thái thì mới cho thuốc giải. Nếu không, chất kịch độc phát tác, thuốc gì cũng không có cứu chữa được.
Lên hồ sung hiểu ra, ngày đó Tiền Bá Quan đến Hoa Sơn mời hắn xuống núi, trong bụng có nhiều điều khó nói, gã cũng không chịu nói rõ, làm sao hắn đoán được việc này lại có nhiều tình tiết ly kỳ như vậy. Điền Bá Quan nói tiếp.
Tại hạ tới Hoa Sơn mời trưởng môn đại gia, lại bị trưởng môn đăng cho một trận thất bại te tua, nghĩ rằng phen này khó bảo toàn tánh mạng. Không ngờ thái sư phụ không yên tâm, đích thân được tiểu sư thái lên Hoa Sơn tìm trưởng môn, lấy ban cho tại hạ thuốc giải. Tại hạ nghe lời khuyên của trưởng môn, từ đó không làm chuyện hai qua bảy bả nữa. Nhưng trời xanh Điền Bá Quan này, bản tánh hiếu sắc,
không thể sống thiếu phụ nữ được. Bên người sung sinh vàng bạc, mong tìm những dâm phụ lẳng lơ, ca kỹ dâm đạn thì cũng không có. Nửa tháng trước, thái sư phụ lại tìm tại hạ, nói trưởng môn đã tiếp nhiễm với Hằng Sơn, đã để người ta dèm pha ở sau lưng, bị nhiều tai tiếng trên giang hồ. Thái sư phụ thương con gái, đền quy chẳng rễ.
Lệnh hù sung cho mày.
Điện huynh, những lời tào lao như vậy, xin đừng có nói ra nữa.
Điện bá quan nói.
Dạ, dạ, tại hạ chỉ tường thuật những lời của thái sư phụ mà thôi. Thái sư phụ nói là thái sư phụ muốn nhập vào phái Hằng Sơn, biểu tại hạ cùng đi. Bước thứ nhất, thái sư phụ thay con gái mà nhận đồ đệ. Tại hạ không đồng ý. Thái sư phụ liền dung quyền đánh. Tại hạ đánh thì không lợi, chạy trốn cũng không xong, đành cúi đầu làm lễ bái sư.
Hắn nói đến đây, mặt mày buồn xo rất khó coi. Lên Hồ Sung nói,
dù bái sư cũng không cần thiết phải làm hoa thư ân, phái thiếu lâm vẫn có nhiều đệ tử tục ra đó.
Nhìn bá quan lắc đầu nói,
thái sư phụ có lý lẽ riêng. Thái sư phụ nói, ngươi là cái hiếu sắc, đầu nhập vào phái Hoàng Sơn, bọn sư bá sư thúc đều là ni cô mỹ miều, để ngươi quậy thì không ổn rồi. Diệt cỏ thì diệt tận gốc mới là thưởng sách. Thái sư phụ điểm ngã tại hạ, kéo quần tại hạ ra, dung lên cắt một cái, đã hết thịt một nửa của tại hạ rồi.
Lệnh Hồ Xuân giật mình ồ lên một tiếng, lắc đầu lia lịa, cảm thấy chuyện này thật đáng thương. Nhưng hắn nghĩ Điền Bá Quang đã hại biết bao lương gia phụ nữ, đó cũng là một cách báo ứng. Điền Bá Quang lắc đầu nói,
lúc đó tại hạ ngất xỉu, tỉnh dậy thái sư phụ đã rứt thuốc cho rồi, vết thương đã ngậm miệng, biểu tại hạ dưỡng thương mấy ngày. Sau đó thái sư phụ cạo râu tóc tại hạ, buộc phải làm quà thưởng, đặt pháp danh cho tại hạ là bất khả bất giới. Thái sư phụ nói, ta đã cắt một nửa kỳ đó của ngươi, thì ngươi không có thể hai qua bảy bả được nữa. Đáng lẽ cũng không cần làm hòa thượng. Ta biểu ngươi làm hòa thượng lấy pháp danh là bất khả bất giới, để mọi người đều biết là việc thanh danh của phái Hằng Sơn. Xưa nay người làm hòa thượng mà ở chung với bọn ni cô thì rất là bất tiện. Nhưng đưa ra chiêu bài bất khả bất giới thì không còn gì là không nghiêm trang nữa.
Lên Hồ Xuân mỉm cười nói,
thái sư phụ của Điền huynh tính toán thật là chu đáo. Thái sư phụ muốn tại hạ nói rõ chuyện này với trưởng môn, còn muốn tại hạ xin trưởng môn đừng trách sư phụ tại hạ nữa.
Lên Hồ Xuân lấy làm lạ nói,
tại sao tiểu đệ lại trách sư phụ của Điền huynh? Hoàn toàn không có chuyện này đâu. Thái sư phụ nói, mỗi lần gặp sư phụ của tại hạ, sư phụ ôm đi một chút, sắc mặt càng ngày càng tiêu quỷ. Lúc hỏi sư phụ thì sư phụ chỉ khóc chứ không có nói câu nào. Thái sư phụ nói nhất định là trưởng môn ăn hiếp sư phụ.
Lệnh Hồ Xuân giật mình nói,
đâu có, từ trước đến nay tiểu đệ chưa bao giờ nói nặng với sư phụ và Điền huynh một câu nào hết á. Hơn nữa cái gì nơi của ta cũng tốt, tiểu đệ làm sao mà trách mắng của ta được. Vì trưởng môn chưa bao giờ trách mắng sư phụ tiểu có tại hạ một câu, cho nên sư phụ tại hạ mới khóc đó.
Cái gì? Chuyện này tiểu đệ thật là không hiểu nổi á.
Thái sư phụ vì chuyện này mà đánh tại hạ một trận dữ dội đó.
Lên Hồ Xuân gãi đầu, lòng nghĩ bất giới đại sư này thật quá ư rắc rối, chẳng khác gì đầu cốc lục tiên. Điền Bá Quan nói,
thái sư phụ nói, năm xưa thái sư phụ và thái sư mẫu lấy nhau thì lúc nào cũng gây gỗ với nhau, càng chửi nhau nhiều chừng nào thì càng ân ái nhiều chừng đó. Chứ cũng không trách mắng sư phụ của tại hạ, tức là không muốn lấy sư phụ tại hạ làm vợ rồi. À, chuyện này sư phụ của Điền huynh là người xuất gia, cho nên tiểu đệ chưa bao giờ nghĩ tới. Thì tại hạ cũng nói như vậy, thì thái sư phụ vô cùng tức giận, liền đánh tại hạ một trận tơi bời. Thái sư phụ nói thái sư mẫu của tại hạ cũng là ni cô, thái sư phụ vì muốn lấy thái sư mẫu nên mới làm hòa thượng. Nếu người xuất gia mà không thể làm vợ chồng với nhau thì trên đời này làm sao có sư phụ của tại hạ. Nếu trên đời này không có sư phụ của tại hạ thì làm sao có tại hạ.
Lệnh Hồ Xuân không nhìn được tức cười, lòng nghĩ gã còn lớn tuổi hơn Ni Lâm nhiều, hai chuyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể kéo lại là một được. Điền Bá Quan nói tiếp,
thái sư phụ còn nói, nếu trưởng môn không muốn lấy sư phụ của tại hạ thì tại sao lại làm trưởng môn với Hằng Sơn. Thái sư phụ nói, nữ như Hằng Sơn tuy nhiều nhưng không quay xinh đẹp bằng sư phụ của tại hạ, trưởng môn không vì sư phụ tại hạ thì là gì đi cô nào.
Lệnh Hồ Xuân nắm ngầm kêu khổ. Hắn thầm nghĩ,
năm xưa bắt tới hòa thượng muốn lấy một ni cô nên mới đi làm hòa thượng, lão cho rằng người khắp thiên hạ ai ai cũng có bụng dạ như lão. Câu đó này mà lọt ra ngoài, há không hỏng bét hết thì sao?
Viên Bắc Quan cười gượng nói:
Thái sư phụ hỏi tại hạ, sư phụ của tại hạ có phải là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này không? Tại hạ nói dù không đẹp nhất thì cũng là rất đẹp. Thái sư phụ liền dung quyền đánh rớt hai cái răng của tại hạ, tức giận đùng đùng hỏi: Tại sao không phải là đẹp nhất hả? Nếu con ta không đẹp nhất thì hôm đó người có ý đồ vô lễ với con ta là cái gì hả? Hiểu tư lĩnh Hồ Xung, tại sao liền giả cứu nó hả? Tại hạ vừa nói giả giả rất đẹp, rất đẹp. Thái sư phụ nhân gia hạ sanh ra cô nương thì có ly nào mà không đẹp nhất thiên hạ. Thái sư phụ nghe vậy cao hứng khen tại hạ có con mắt tinh đời.
Lên Hồ Xung mỉm cười nói:
Nghi Lâm thượng sư muội dung mạo rất đẹp, cũng chẳng trách gì bất giới đại sư quá sân tục.
Điền Bá Quan vui mừng nói:
Trưởng môn cũng khen tướng mạo sư phụ tại hạ rất đẹp tuyệt quá.
Lên Hồ Xung lấy làm lạ hỏi:
Tại sao lại tuyệt quá là thế nào? Thái sư phụ trao cho tại hạ một nhiệm vụ, một chuyện rất là khó nói, rất khó xử, mà muốn tại hạ tìm cách khuyên tiểu đệ cái gì?
Điền Bá Quan cười nói:
Dạ, khuyên trưởng môn làm sư công của tại hạ đó.
Lệnh Hồ Xung ngẩn người nói:
Dạ thôi, bất tới đại sư yêu con gái vô hạn, tuy nhiên chuyện này Điền huynh cũng biết là làm không được rồi. Dạ đúng như vậy, tại hạ đã nói là khó vô cùng. Nói trưởng môn đã từng vì nhậm đại tiểu thư của thần giáo mà thống lãnh quần hùng lên chùa Thiếu Lâm. Tại hạ nói tướng mạo của nhậm đại tiểu thư không bằng một phần của sư phụ tại hạ, nhưng lãnh thuộc công tử có duyên với cô ta đã bị cô ta mê hoặc rồi, người ngoài không cản nổi. Trưởng môn trước mặt thái sư phụ tại hạ, tại hạ không có thể không nói như vậy để giữ lại mấy cái răng ăn cháo, xin trưởng môn đừng phiền trách.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
Tiểu đệ hiểu rồi. Thái sư phụ biểu chuyện này thái sư phụ cũng biết, người biểu rất là dễ làm, cứ tìm cách giết nhậm đại tiểu thư đi, không có để các trưởng môn biết là được. Tại hạ liền can nói là không có được, nếu giết hại nhậm đại tiểu thư lãnh thuộc công tử nhất định là tự sát. Thái sư phụ nói: Người nói cũng phải, cái tên Lãnh Hồ Xung mà chết thì con trai ta quá bủa một đời, ha, không phải là xui xẻo lắm hay sao? Thôi thế này nè, người cứ biểu Lãnh Hồ Xung lấy con cái ta làm phòng nhề cũng không có sao đâu. Tại hạ nói thái sư phụ có đệ tử đường đường là một thiên kim tiểu thư của người, làm sao lại có thể lép vế như vậy được? Thái sư phụ than: Người không hiểu đâu, con gái ta mà không gả được cho Lãnh Hồ Xung thì sớm muộn gì nó cũng chết, không có sống lâu được nữa đâu. Thái sư phụ nói tới đây nước mắt chảy dài. Ôi, tâm lòng của cha đối với con rộng như trời biển, chân tình biểu lộ không giả chút nào.
Hai người nhìn nhau cảm thấy biển lẻn. Viên Bắc Quan nói:
Lãnh Hồ trưởng môn, lời thái sư phụ dặn dò tại hạ, tại hạ đã nói hết cho trưởng môn nghe rồi. Tại hạ biết trưởng này rất có chỗ khó xử, nhất là trưởng môn lại lên làm trưởng môn phái Hằng Sơn thì càng thêm khó xử. Nhưng tại hạ khuyên trưởng môn đối với sư phụ của tại hạ nên nói dịu dàng mấy câu để sư phụ của tại hạ vui, khuôn mặt sư phụ tươi tỉnh lên một chút.
Lê Đồ Xuân gật đầu nói:
Phải đó.
Hắn nhớ đến mỗi lần gặp Nghi Lâm, quả thật thấy cô ta ngày càng gầy guộc đi, thì ra là vì cô ốm tương tư. Nghi Lâm đối với hắn chỉ có tình yêu một chiều, tại sao hắn không biết? Nhưng cô ta là người xuất gia, tuổi lại còn nhỏ, hắn nghĩ rằng chỉ là mối tình thoáng qua, rồi một thời gian sẽ quên đi. Về sau trên thiên hạ lĩnh gặp lại cô ta, đi từ Phúc Kiến đến Giang Tây, hắn vẫn chưa hề nói chuyện riêng với cô ta một câu. Phen này lên Hành Sơn thì hắn càng phải tránh sự nghi ngờ, thanh danh của hắn là tàn tạ, người đời có kinh nghiệm hắn cũng không để tâm, nhưng hắn không thể làm bại hoại thanh danh của phái Hằng Sơn. Ngoài việc truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử ra, ngày thường hắn rất ít nói chuyện với ai, giả bộ như không được khỏe để rủ sạch mọi chuyện. Bây giờ nghe Điền Bá Quan nhắc lại chuyện Nghi Lâm đối với hắn bằng cả một tình yêu thầm lặng, hắn cảm thấy xao xuyến, bồi hồi vô hạn. Nhìn ra xa, trên đỉnh núi tuyết phủ dày đặc, Lệnh Hồ Xung đang trầm tư, bỗng nghe tiếng viên náo, bọn quần hào lên núi. Đỉnh chiến tính xưa nay thanh tịnh, hoàn toàn không có tình trạng viên náo như vậy. Đang lúc kinh ngạc, hắn nghe tiếng bước chân dồn dập, mấy trăm người chạy lên núi, người đi đầu reo lên:
Cung hỷ Lệnh Hồ công tử, hôm nay là ngày đại hỷ công tử rồi.
Người này vừa lùn vừa mập, đúng là lão đầu tử. Phía sau lão là Kế Vô Thi, Tổ Thiên Thu, cùng với bọn Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lâm Phượng Hoàng, Vô Tấn, Mặt Bắc Sông Hùng đều có đủ. Lệnh Hồ Xung vừa sửng sốt, vừa vui mừng, hắn vội tiến lên nghênh đón, hắn nói.
Tại hạ nhận di mệnh của định nhà sư Thái, và chấp trưởng môn họ Thái Hàng Sơn, không có làm kinh động đến người bằng hữu. Tại sao các vị đều hay biết mà đến?
Những người này từng theo Lệnh Hồ Xung lên chùa Thiếu Lâm, trải qua một trận đấu sinh tử, trở thành bằng hữu chi giao trong hoàn nạn. Họ xông đến dây quanh Lệnh Hồ Xung rất thân mật. Lão đầu tử lớn tiếng nói.
Mọi người nghe tin công tử đã đón thăng cô ra, ai ai cũng vui mừng. Công tử nhậm chức trưởng môn với Hàng Sơn, chuyện này đã lan truyền ầm ĩ cái giang hồ. Hôm nay nếu mọi người không lên núi chúc mừng thì thiệt là đang phổi chết.
Những người này hào khí sảng khoái, nói hai ba câu đã cười nói ầm ĩ lên. Từ khi Lệnh Hồ Xung lên núi Hàng Sơn, đối với quần đi cô nương, hắn nói năng hành sự rất ý tứ dè dặt. Bây giờ bỗng nhiên gặp nhiều bằng hữu như vậy, hắn rất vui mừng. Hoàng Bá Lưu nói.
Bọn tại hạ là khách không mời mà đến. Phái Hằng Sơn chắc như chuẩn bị đồ ăn cho bọn thô lỗ này, nên bọn tại hạ đã gánh rượu cơm đồ nhắm lên núi rồi.
Lệnh Hồ Xung vui mừng nói.
Vậy thì còn gì hay hơn nữa.
Hắn thầm nghĩ.
Tình cảnh này cũng giống như đại hội quần hào trên núi của Bắc Cương ngày trước thôi.
Trong lúc nói chuyện, lại có mấy trăm người lục tục lên núi. Kế Vô Thi cười nói.
Còn tử, chúng ta là người một nhà, không cần phải khách khí. Những nữ đệ tử văn nhã khác đó của công tử cũng không cần chào hỏi mọi ngớ ngẩn này. Mọi người xin cứ tự nhiên là hay nhất đấy.
Lúc này, trên ngọn kiến tính ồn ào náo nhiệt, bọn đệ tử Hàng Sơn tuyệt không ngờ có nhiều tân khách đến chúc mừng nên rất hứng khởi. Những đệ tử lão thành đều hiểu biết rằng phát giác những vị khách đến chúc mừng này toàn hạng chẳng ra gì. Tuy có không ít kẻ sĩ nổi danh, nhưng cũng đều là cao thủ tà phái, có nhiều người là anh hùng lục lâm, hào khách phe hắc đạo. Môn quy phái Hàng Sơn rất tinh nghiêm, quần đệ tử ai ai cũng giữ cho mình thanh khiết, ngay cả đến kẻ sĩ trong chính giáo cũng ít qua lại. Những nhân vật bàn môn tả đạo này xưa nay tuyệt không bao giờ giao tiếp, hôm nay bọn họ lại kéo đến lên núi như là tổ ong. Nhân thấy trưởng môn nhân và bọn họ bắt tay vắt mặt mừng, rất thân thiết nên ai cũng đành chắc lưỡi mà thôi. Đến giờ ngọ, mấy trăm tên hán tử gánh gà vịt, bò dê, rượu, đồ nhắm, cơm lên núi. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm.
Trên ngọn kiến tính tờ Bạch Y Quán Âm, ta đã làm trưởng môn nhân, mà lại giết heo mổ về, ăn cá ăn thịt, thì không phải có lỗi với lịch đại tổ tông với Hàng Sơn.
Hắn liền ra lệnh cho những hán tử xuống giữa núi mà thổi cơm, làm thổi lửa làm cơm, mùi rượu thịt thơm phức, bốc lên nghi ngút, quần đi không ai không ngấm ngầm cho mày. Quần hào dùng cơm chưa xong, ngồi vòng quanh khoảng đất trống trước chủ am ngọn kiến tính. Lệnh Hồ Xung ngồi ở đầu phía tây, mấy trăm tên nữ đệ tử theo thứ tự lớn nhỏ đứng ở sau hắn, chỉ đợi giờ lành là làm lễ tiếp nhiệm. Bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, một đoàn người thổi sáo lên núi, hai lão già mặc áo xanh đi giữa, lớn bước tiến lên trước. Trong quần hùng bốn phía có tiếng nói vang lên, không ít người đứng dậy. Lão già áo xanh bên trái da mặt vàng khè, lão lớn tiếng nói.
Đồng phường đảo chủ, nhật nguyệt thần đảo, quỳ phải giả bố và thượng quan vân, đến chúc mừng Lệnh Hồ đại hiệp, vinh nhậm trưởng môn phái Hàng Sơn, cùng chúc phái Hàng Sơn phát dương quang đại, Lệnh Hồ trưởng môn oai trấn võ lâm.
Lão nói như vậy, quần hào đều ồ lên một tiếng, rồi reo hò rùng lên. Những kẻ sĩ tà đạo này, phần nhiều có liên quan đến ma giáo, trong đó còn có người uống tam thi não thần đơn của Đông Phương Bắc Bài. Nghe đến bốn chữ Đông Phương giáo chủ thì sợ hãi rung lên. Quần hào dù không biết hai lão già này, nhưng đều nghe danh hai lão đã lâu. Lão bên trái là Hoàng Diệm Tôn Giả Giả Bố, lão bên phải họ Thượng Quan, tên là Dân, ngoài hiệu là Vô Hiệp. Võ công của hai lão cao cường, nghe nói còn cao hơn trưởng môn các phái bình thường và ban chủ tổng đa chủ. Hai lão ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo tuy thời gian không lâu, nhưng mấy năm gần đây thần giáo có thay đổi rất lớn. Những người trung thành với giáo chủ cũ hoặc bị bài xích hoặc bị tự quy ẩn. Trước mắt Giả Bố và Thượng Quan Dân là hai nhân vật đệ nhất, rất có máu mặt quyền thế trong giáo. Lần này Đông Phương Bất Bại phái hai lão đến, có thể nói là rất nể mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tiến lên nghênh đón nói.
Tại hạ và Đông Phương tiên sinh không quen biết, mà hai vị nhập công đại giá, tại hạ hổ thẹn không dám nhận.
Hắn thấy hoàng diện tôn giả giả bố mặc áo nhôm vàng giọt, hai bên Việt Thái Dương nhô cao giống như hạt đào, còn lão Diêu Hiệp Thượng Quan Dân thì tay chân dày thòng, hai mắt sáng quắc sức hoa quệ dị. Nội công của hai lão đều rất căm hậu, giả bố nói:
Lệnh Hồ đại hiệp, hôm nay là ngày đại hỷ. Đông Phương giáo chủ nói, đã lấy giáo chủ đến đích thân đến chúc mừng mới phải. Nhưng công việc trong một giáo quá mạnh, không cách nào phân thân được. Xin lệnh Hồ đại hiệp đừng trách.
Lệnh Hồ Xuân nói,
tại hạ không dám.
Hắn tầm nghĩ,
xem ra Đông Phương bất bại phô trương như vậy, thì nhậm giáo chủ chưa đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Không biết lão và Hướng đại ca doanh doanh, ba người hiện giờ ra sao?
Giả bố nghi người, giãy tay rồi nói:
Một chút lễ mọn, bày tỏ chút lòng thành của Đông Phương giáo chủ, xin lệnh Hồ trưởng nhân vui lòng thu nhận.
Trong tiếng sáo, hơn 100 hán tử khiêng 40 cái rương sơn đỏ lên, mỗi rương đều do 4 tên hán tử tráng kiện khiêng. Nhìn bước chân mỗi người rất nặng, biết vật đựng trong rương thật không nhẹ. Lệnh Hồ Xuân vội nói:
Hai vị đại giá quang lâm, lệnh Hồ Xuân đã hân hạnh cảm kích lắm rồi. Chẳng lẽ như vậy, tại hạ vạn lần không dám bái lãnh. Xin thưa lại với Đông Phương tiên sinh, nói lệnh Hồ Xuân này xin đa tạ, để trở phái Hằng Sơn thanh tu khổ cực trên núi, cũng không cần sử dụng những vật xa hoa quý báu này.
Giả bố nói:
Nếu lệnh Hồ trưởng môn không thu nhận, thì tại hạ và thượng quan Vân huynh đệ thật khó xử vô cùng.
Lão nghiêng đầu hỏi Thượng quan Dân:
Thượng quan huynh đệ nói xem có đúng hay không?
Thượng quan Dân đáp:
Đúng như vậy.
Lệnh Hồ Xuân rất khó xử nghĩa bụng:
Phái Hằng Sơn thuộc chính giáo, cùng ma giáo bọn người thế như nước với lửa, dù song phương không đánh nhau thì cũng không thể kết ra được bằng hữu được. Hơn nữa nhậm giáo chủ danh danh để tính sổ với Đông Phương bất bại, ta làm sao có thể thu nhận lễ vật của người này?
Lệnh Hồ Xuân bèn nói:
Hai vị huynh đài xin bẩm lại với Đông Phương tiên sinh, vật hậu tứ này tại hạ vạn lần không chấp nhận. Nếu hai vị không chịu mang lễ vật về, thì tại hạ đành phải bảo người đưa đến tổng đàn quý giáo.
Giả bố mỉm cười nói:
Lệnh Hồ trưởng môn, có biết trong 40 cái rương này đựng vật gì hay không?
Chuyện kiếm đạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.